Tử Linh xin kính chào quý thính giả của Việt Washington Radio, đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington DC. Xin mời quý vị đến với Hoa Vô U qua câu chuyện Tuệ Sĩ trên ngõ về im lặng của tác giả Tâm Nhiên. Giữa thiên đường rong chơi lêu lỏng, cõi vĩnh hằng mờ nhạt rong rêu, ta đi xuống quậy trần hoàng nỗi sống, đốt mặt trời vô hạn cô liêu. Tuệ sĩ là ai mà thơ hào sảng, hùng tâm tráng khí như thế? Tuệ sĩ quê Quảng Bình, sinh năm 1943, nhỏ hơn Phạm Công Thiện 2 tuổi, cũng là một bậc thiên tài xuất chúng, lào thông kinh điển Nguyên Thủy, Đại Thừa và nhiều thứ tiếng Anh, Pháp, Đức, Hán, Phạn, Pali. Khi mới vừa 26 tuổi, ta viết triết học về tánh không, làm chấn động giới văn nghệ sĩ, học giả, thiện trí thức Việt Nam thời bấy giờ. Cùng đứng tên trong nhóm chủ trương tạp chí, tư tưởng của Đại học Vạn Hạnh Sài Gòn. Trước năm 1975, Tuệ sĩ cũng là giáo sư giảng dạy Thiền Tông, Trung Quán Luận ở Đại học Vạn Hạnh và Cao đẳng Phật Học Viện Hải Đức, Nha Trang. Nổi bật lên như một hiện tượng độc đáo, gây bao nguồn cảm hứng cho những tâm hồn ưa thích thiền học, thi ca và phiêu lãng. Chỉ một bài thơ, Tuệ sĩ đã trùng lắp hết mọi chân trời mới, cũ, từ đường thi Trung Hoa tới siêu thực Tây Phương. Bùi Giáng đã nhận định như thế về Tuệ sĩ qua bài thơ Không Đề. Đôi mắt ướt tuổi vàng cung trời hội cũ, áo màu xanh không xanh mãi trên đồi hoang. Phúc vội vã bỗng thấy mình du thủ, thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn. Từ núi lạnh đến biển im muôn thuở, đỉnh đá này và hạt muối đó chưa tan. Cười với nắng một ngày sau chóng thế, nay mùa đông, mai mùa hạ buồn chăng. Đếm tóc bạc tuổi đời chưa đủ, bụi đường dài gót mỏi đi quanh. Giờ ngó lại bốn vách tường ủ rũ, suối nguồn xa ngược nước xuôi ngàn. Trừ thi sĩ Bùi Giáng ra, khi nói về Tuệ sĩ thì có lẽ không ai đủ tư cách thẩm quyền bằng triết gia Phạm Công Thiện. Có sống bên cạnh Tuệ sĩ và Lê Mạnh Thác, từ ngày này qua ngày khác, trong những hoàn cảnh khác nhau, thì mới may ra cảm nhận đôi chút tác phong thiền sư, kính đáo, toát ra một cách tự nhiên, một cách vô công dụng hạnh, từ đời sống thường nhật và tinh thần diệu nhập của hai vị. Tôi xin gọi hai vị này là thiền sư với tất cả đắn đo thận trọng, với tất cả ý nghĩa cao đẹp và như thực của một danh xưng xung thiên chí. Như vậy, chúng ta có thể gọi Tuệ sĩ là một thiền sư thi sĩ với ý nghĩa trọn vẹn tốt đẹp nhất của danh từ. Còn tiến sĩ kỳ tài Lê Mạnh Thác, bạn thân thiết, cận kề Tuệ sĩ, là nhà Phật học, sử học, quảng bác, lão luyện, uyên thâm, một con người quán tuyệt cổ kim, thông tuệ, siêu quần bạc chúng, cũng bằng tuổi Tuệ sĩ. Giống như Tuệ Trung Thượng Sĩ thời Trần thuở xa xưa, Tuệ sĩ bây giờ cũng là một thiền sư thi sĩ đích thực. Điều đó chứng tỏ qua những tác phẩm thâm viễn, uyên áo, nhất là thể hiện qua phong cách sống đạm bạc, đơn sơ, giản dị, mà rất nghệ sĩ, phiêu bồng, thông dong phóng khoáng, khai mở thông lộ tự do cho con người, biết mỉm cười vô úy, uy vũ bất năng khuất, trên tinh thần đại bi tâm, trầm hậu, giữa muôn chiều, diệu dụng với đời sống thực tại, cái đang là. Năm 1973, Tuệ sĩ vừa đúng 30 tuổi, tiếp Tô Đông Pha, những phương trời viễn mộng, một tác phẩm thâm thúy tuyệt trù, trữ tình lai láng, tràn đầy chất nhạc và thơ, mở ra con đường phong quang sáng tạo, ngạt ngào hương vị thi ca, hòa trang cả trời thơ đất mộng không cùng, đạt đến cõi thượng thừa của thơ, như người học thiền chứng chỗ không tịch của đạo. Cái đó vừa khó vừa dễ. Học thiền 30 năm, đầy đọa thân tâm mà không thành, phận trí bỏ đi. Bất chợt thấy một cánh hoa rơi, cõi không tịch cũng hoặc nhiên, đột ngộ mở ra chỗ ảo diệu đó. Khó giảng cho thông, cho nên không thể nào lấy tay chỉ thẳng vào cõi thơ, rồi bảo đây là chân diện mục của nó. Thơ phát ra từ những khổ lụy và những nguyện ước khơi vơi của cuộc tồn sinh. Từ độ đó, thơ đi thẳng vào những thảm họa hoàn sinh của lịch sử. Từ buổi bình minh, thơ vang vọng những lời tình tự thiết tha. Từ tiếng chim thư cứu nơi cồn cát, đến những đêm dài trằn trọc, thơ dấn bước đi vào cuộc lữ. Thơ phát ra từ cuộc lữ đọa đầy, rồi trở lại đọa đầy cuộc lữ. Cuộc lữ là trường thể nghiệp lịch sử, tồn sinh, thảm họa của thơ, và thơ mở rộng những phương trời lữ thứ. Quê hương nguyên thủy chỉ là những âm vang của lịch sử, vang dội ngân dài trong những phương trời viễn mộng. Cho nên, đất của thơ là đất trích, là những vùng đầy ải, đường của thơ là quán trọ, là những bước đường ngược gió, mặn nồng nơi đất trích, lân la nơi quán trọ. Cuộc thể nghiệm dây dưa với hàng triệu vấn vương, và cũng là cuộc thể nghiệm cho khước từ tuyệt đối. Bởi cách điệu trầm trọng như thế, nên thơ là phong vận tài hoa, đẹp như những cụm mây trời trong nắng sớm. Tuệ sĩ nói về thơ Tô Đông Pha, mà vô hình chung cũng dường như nói về cõi thơ của chính mình. Thật vậy, cõi thơ tuệ sĩ bước đi bi tráng giữa dòng sử lịch kinh hoàng của thời hiện tại, đơn sơ mà kỳ vĩ, bi ai mà hùng tráng, im lặng mà sấm sét, tĩnh tọa mà phiêu bồng. Đó là cõi thơ trầm thống, khóc quỷ kinh thần của tệ sĩ, một thi sĩ thượng thừa, một tài hoa đủ điệu, một tâm hồn cô liêu, cùng tuyệt với hồn thơ thâm viễn, uyên mặc u ẩn, ngân dài trên giai điệu trầm tư lãng đãng. Ngược xuôi nhớ nữa cung đàn, ai đem quán trọ mà ngăn nẻo về, để cho trời thơ phiêu phưởng, bước đi lòng lòng, đọc hành ca dưới đỉnh cao và hố thẳm, làm kẻ rong chơi từ thuở hồng hoang hỗn độn, phiêu đốt tan bồng, rong rêu lêu lỏng trong cuộc mộng trần xa. Ta làm kẻ rong chơi từ hỗn độn, theo gót hài trên mái tóc vào thu, ngồi đếm mộng đi qua từng đọt lá, rũ mi dài trên bến cỏ xương khô, vì lêu lỏng 10 năm trời nói mộng, ôm tình già quên bẵng tuổi hoàng hôn. Một sớm nọ nghe chim buồn đổi giọng, người thấy ta xô dạt bóng thiên thần, đất đỏ thấm nên lòng người hớn hở, đá trương mòn sau lòng dạ chơ vơ, thành phố nọ bởi sương mù nắng quái, nên 10 năm quên bẵng mộng giang hồ. Cuộc rong chơi phiêu bạc lãng tử, giang hồ vô tận, đến nỗi quên bằng hết những chuyện mộng mị chim bao. Hồn thi nhân chết choáng, xuất thần, lân lân, rồi chợt bỗng hóa thân, thành cánh chim én mùa xuân, bay qua dòng sông chiều tàn, hoang vắng, hay làm cánh bướm trao nghiêng, tung lượn xôn xao giữa mưa nắng phong trần. Một con én, một đoạn đường lây lất, một đêm dài nghe thác đổ trên cao, ta bước vội qua dòng sông biển biển, đợi mưa dầm trong cánh bướm xôn xao, bóng ma gọi tên người mỗi sáng, từng ngày qua từng tiếng vu vơ. Mưa săn lên tóc Huyền sương nặng, trong giấc mơ lá giạc xa bờ. Người đứng mãi giữa lòng sông nhuộm nắng, kể chuyện gì nơi ngày cũ xa xưa. Con bướm nhỏ đi về trên cánh mỏng, nhưng về đâu một chiếc lá xa mùa. Năm tháng vẫn như nụ cười trong mộng, người vẫn đi như nước chảy xa nguồn. Bờ bến lạ chút tự tình với bóng, mây lạc loài ôi tóc cũ ngàn năm. Ngàn năm rồi mà sao vẫn còn mãi lạc loài, hỡi mây trắng hoàng viễn miên du. Nhà thơ chợt lặng thầm trầm tư thắc mắc, chẳng biết chiếc lá vàng úa rụng xa mùa kia sẽ về đâu giữa phong ba bão loạn. Nhưng rồi bỗng thấy năm tháng vẫn như nụ cười trong mộng, nên cứ để mặc nhiên cho dòng thơ trôi chảy qua nghềm bến bờ xa lạ, nhòa nhoạc hoang vu tận cuối bãi mịt mù. Thi nhân chặn lòng trắc ẩn trong ngậm ngùi khắc khoải, xót xa cho bao kiếp người phải hốt hoảng kinh hoàng vượt trùng dương để tìm kế sinh tồn cưu mang, nung nấu một nỗi niềm tâm sự mênh mông, không biết bày tỏ cùng ai, nên chẳng biết nói gì hơn là để cho tiếng lòng ngân lên cung bậc sầu thương vô hạn trước những lượng sóng cuồng phong chìm nổi giữa sinh tử ba đào. Một bước đường thôi nhưng núi cao, trời ơi mây trắng động phương nào, đò ngang neo bến đầy sương sớm, cạn hết ân tình nước lạnh sau. Một bước đường xa xa biển khơi, mấy trùng sương mỏng nhuộm tơ trời, thuyền chưa ra bến bình minh đỏ, nhưng mấy ngàn năm tống biệt rồi, cho hết đêm hè trong bóng ma, tàn thu khói mỏng trắng ngân hà. Trời không ngưng gió chờ sương động, nhưng mấy nghìn sâu ố nhạt nhòa, cho hết mùa thu biệt lữ hành, rừng thu mưa máu giặc liều tranh. Ta so phấn nhụy trên màu úa, trên phím dương cầm hay máu xanh. Hình ảnh máu màu xanh bầm tím rơi xuống như mưa mù, thảm đạm, thật khiếp đảm làm sao, gợi ra bao cảnh siêu hồn lạc vía ở địa ngục âm u mù tăm tối. Ôi chao, địa ngục đó chẳng phải ở dưới lòng đất sâu kín kia, mà lại ở ngay trên mặt đất trần gian này mới đau đớn rợn người khủng khiếp chứ. Từ khi chứng kiến biết bao oan khiên nghiệt ngã, biết bao khổ lụy đọa đày diễn ra một cách khốc liệt tàn bạo vô nhân đạo vô lương tâm trên khắp mọi miền thế giới đó, nhà thơ nhạy cảm của chúng ta đã thấm thía một nỗi buồn vạn cổ sầu trong vô lượng xót thương. Ôi nỗi buồn từ ngày ta lạc bước, cố quên mình là thân phận thần tiên, cốt cách phong vân của thi nhân vốn là ở cõi tự do tiêu sái tiêu dao, bay bổng chất ngất một trời thần tiên huy hoàng tráng lệ, thế mà cũng đành phải cố quên đi tất cả vì ma quỷ Atula tham sân si đã hiện hình như người, dùng bạo lực thâm độc dốc hết tốc độ tham tàn sân hận si mê giáng xuống những tai ương thảm họa trong cơn điên đảo loạn cuồng. Buồn quá phải không? Buồn chết lặng quặn lòng đau tê tái giữa chập trùng bóng tối u mê. Lửa đã tắt từ buổi đầu sáng thế, một kiếp người rây rớt bụi cho bay. Tôi ngồi mãi giữa tha ma mộ địa, lạnh trăng tà lụa trắng trải rừng cây. Khuya rần rợn gió vèo rung bóng quỷ, quỷ rung rung hôn mãi lóng xương gầy. Khóc năn nỉ sau hình hài chưa rã, để hồn tan theo đốm lửa ma chơi. Khi tâm tư chưa là gỗ mục, lòng đất đen còn giọt máu xanh ngời. Một khi đối diện với quỷ ma giữa ban ngày thì hầu hết chúng ta đều hãi hùng khiếp sợ. Nhưng ở đây kỳ lạ thay, nhà thơ vẫn hào hùng vô úy khi biết mình đang giáp mặt với thập tử nhất sanh, một mình lẫm liệt hiên ngang bất khuất, dấn bước lên đường dưới gầm trời bão loạn cuồng si. Đi về đâu hỡi Long Thọ, Mã Minh, Thế Thân, hỡi Tăng Triệu, Bồ Đề Đạt Ma, Huệ Năng, hỡi Tổ Đông Pha, Lý Hạ, Vương Duy, hỡi Duy Ma Cật, Thiện Tài, Thắng Mang, hỡi Suzuki, Nechi, Heidegi, giữa điêu tàn, tan hoang trên mặt đất, rồi lặng hồn lắng nghe đồng vọng vang lên những lời kinh hoa nghiêm hùng tráng. Trang phục bằng khôi giáp nhẫn kiên cố, thanh gươm chí trong cánh tay đại bi, nguyện đấng đại hùng dũng mãnh hướng dẫn con trực diện chiến đấu với ma quân. Với cánh tay đại bi cầm thanh gươm đại chí, thi nhân còn mặc thêm áo giáp vô sanh pháp nhẫn thì cũng thừa sức dẫn mình vào địa ngục trần gian, trực diện đương đầu với đạo điên, chuyển hóa ma vương, quỷ sứ đang vờ vạn loạn cuồng trong bóng tối vô minh. Cuộc thế trận sinh tử kinh hồn, một lần tận tường giáp mặt là một lần thấu triệt lẽ vô thường huyền ảo, quá đổi mong manh trong cõi người ta. Và cũng chính từ đó, thi nhân mới phát bồ đề tâm, phát đại nguyện thượng thừa, gánh vác lên vai vô số khổ lụy đoạn trường của nhân gian, như chính lời tuệ sĩ nhắc nhở rạc rào. Bồ đề tâm, đó là chí nguyện nóng bỏng của một chúng sinh tự thấy mình đang sống trong cảnh tối tăm giữa đọa đày khổ nhục, mong tìm một con đường sáng, không những để giải thoát bản thân khỏi những đe dọa áp bức, mà còn là để giải thoát cho tất cả những người cùng cảnh ngộ. Bồ đề tâm đó là ý chí kiên cường, bất khuất của một con người bị cột chối trên ngọn lửa rực cháy, bị chà đạp dưới những sức mạnh tàn khốc bởi tham vọng điên cuồng của chính ta và của một tập thể ma quái chung quanh ta. Vui sướng gì, thích thú gì, giữa ngọn lửa tam độc không ngừng thiêu đốt, bị bao phủ trong bóng tối, sao không đi tìm bó đuốc? Không có tâm nguyện đó, không có ý chí đó, Bồ Tát Đạo chỉ là một con đường xa xôi, không tưởng thần thoại hoang đường, và Phật Thừa không hơn một tiếng nói suông của một người mê sảng trong giấc ngủ ngày. Thi nhân thấy như vậy bằng đôi mắt sâu thẳm rực lửa tam muội của chính mình, nên vẫn thường vô vi tùy duyên nhẹ bước vào ra giữa ta bà đây đó.
Đây khúc nhạc đưa hồn lên máu đỏ, bước luân hồi chen chúc cộng lao xanh, xô đẩy mãi sóng vàng không bến đổ, trời lên đên ma quỷ rắc cho tàn. Vẫn khúc điệu từ ngàn xưa ám khói, ép thời gian thành rượu máu trong xanh, rượu không nhạt mà thiên tài thêm cát bụi, thi ân tình ngây ngất cõi mong manh. Ôi tiết diệp thiên tài hay quỷ mị, xô hồn ta lão đảo giữa tường cao, chưa dài lắm ta luân hồi vô thủy, đổi hình hài con mắt vẫn đầy sao. Từ vô thủy đến vô chung, cuộc luân hồi khởi sự từ đâu chẳng biết, chỉ hay rằng từ lúc nghe đồng vọng những trận gió phù trần tận chốn miền thiên thu, vi vu thổi tới giữa vạn đại miên trường, đá mòn phơi nẻo tà dương, nằm nghe nước lũ khóc chừng cuộc chơi, nghìn năm vang một nỗi đời, gió đưa cuộc lữ lên lời viễn phương, đang xa rã mộng phi thường, đào tiên chuỗi lá bên đường tử sinh. Sinh tử là một việc trọng đại, như thi nhân đã có lần nói tới trong lời tựa Vô Môn Quang của thiền sư Vô Môn cho Trần Tuấn Mẫn dịch. Nơi đây sa mạc vẫn cứ thiên thu cô tịch, trong cơn gió bức bách của hư vô, lẽ sống và lẽ chết cứ mãi bập bềnh trên hư ảo, tâm hồn miệt mài nóng cháy, nhưng không cháy tan nổi những giấc mộng hãi hùng của hư vô và hủy diệt. Hư vô đã trở thành một thứ chủ nghĩa, đang hủy diệt mặt đất một cách trầm trọng đau thương, cây bao tan tóc não phiền, khiến thi sĩ nghe ra nghẹn nghẹn tận đáy hồn. Một ước hẹn đã chôn vùi tan tóc, cánh chim trời xa mãi giữa lòng sâu, nghe một nỗi hao mòn trong thoáng chốc, một mùa thu một vạn tiếng kêu gào, khuya còn lạnh sương mù và gió lốc, thở hơi dài cát bụi cuốn chim bao, bên cửa sổ bên kia đồi sao mộc, một lần đi là vĩnh viễn con tàu, đi để nhớ những chiều pha tóc trắng, mắt lưng chừng trong giọt máu phiêu lưu, giọt máu nào phiêu lưu, lạc nẻo xa nguồn trôi tan tác, lao đao, trong nỗi hao mòn tàn tạ, trong cơn gió lốc kinh hồn, rờn lạnh buốt xương da, đi là đi mất, đi biền biệt, biến tan như sợi khói mỏng manh, giữa bầu trời gió lộng, không bao giờ trở lại nữa. Nhưng, vừa đi vừa ngoái nhìn, để lắng nghe những tiếng gào kêu thống thiết của nhân gian, của thập loại chúng sanh đang quằn quại, rên xiết trong bao đổ nát đoạn trường, dâu bệ tan hoang đầy thảm họa, tồn sinh bức bách rợn ngần. Tiếng ai khóc trong đêm trường uất hận, lời ai ru trào máu lệ bi thương, hồn ai đó đôi tay gầy sờ soạn, là hồn tôi tìm dấu cũ quê hương. Ai tóc trắng sững sờ trên tuyết lạnh, bước chập chờn heo hút giữa chiều sương, viên đá nhỏ mấy nghìn năm cô quạnh, hồn tôi đâu trong dấu vết hoang đường. Hoang đường nào còn in trên dấu vết lênh đênh, tên tuổi nào cô liêu đến bạc trắng cả mái đầu, sầu thế kỷ điêu linh nào cứ ngân dài mãi trong não nề thê thiết. Tang thương một dải tóc huyền, bãi dâu ngàn suối mấy miền hoang vu, gợi thân gió cuốn sa mù, áo xanh cát trắng trời thu muộn màng, trên vân hoa đỏ nắng vàng, gót siêu dốc núi vai mang mây chiều, tóc huyền loạn cả nguyên ly tiêu, lãng du ai ngỡ cô liêu bạc đầu. Cô liêu, cô đơn, cô độc, cô lữ là bước đi kỳ cùng của người thi sĩ dị thường. Bước đi chênh vênh khập khiễng, bên này cát bụi phù du, bên này bờ thị ngàn am, sau sát cọng lau gầy sậy, yếu lặng phất phơ. Thở cùng hương trái đắng và hương nắng buồn trong mắt biếc, nhiều dịu vợi, uyên tư. Gà sao xác gọi hồn ta từ quá khứ, về nơi đây cùng khốn với điêu linh. Hương trái đắng mùa thu buồn bụi đỏ, ôi ngọt ngào đông mái tóc em xinh. Từng tiếng lẻ loi buồn thống thiết, nghe rộn ràng từ vết lỡ con tim. Từ nơi đó ta ghi lời vĩnh biệt, nắng buồn ơi là đôi mắt ân tình. Còi xa vắng giữa trưa nào lạc lõng, môi em hồng ta ước một vì sao, chưa dài lắm nhưng lòng tay bé bỏng, để vươn dài trên vầng trán em cao. Em ở đây chính là hình ảnh cuộc đời. Cuộc đời nếu nhìn từ chân đế, vốn là tuyệt trần chân mỹ, vốn là vô sinh bất diệt, vốn là niết bàn, tịnh độ như thị, như nhiên. Biết được điều đó, cho nên lòng thi nhân tự bao giờ vẫn vô cùng khoan dung, rộng lượng, thương yêu nhân loại trong vô ngôn lặng lẽ, trong tận cùng dung díp âm thầm, chia sẻ với muôn loài vạn vật trần ai. Ta sống lại trên nỗi buồn ám khói, vẫn yêu người từng khoảnh khắc chiêm bao, từ nguyên sơ đã một lời không nói, như trùng dương ngưng tụ ánh hoa đào, nghe khúc điệu rộn ràng đôi cánh mỗi, vì yêu người ta vối bắc ngàn sao. Vô biên vô lượng thương yêu con người tha thiết, mà không bao giờ nói mình yêu thương gì hết cả, đó mới chính là thương yêu đích thực nhất. Phải chăng chỉ có những tâm lòng Bồ Tát mới có thứ tình yêu vô điều kiện, vô phân biệt như vậy, một tình yêu rộng rãi, đại bi tâm, nhập diệu, cách tinh thần bản tình ca mà thi sĩ thường lắng nghe từ hun hút biển ngàn, sông núi giữa trời đất mênh mang.
Kính thưa quý vị, câu chuyện Tuệ Sĩ trên ngõ về im lặng của Tâm Nhiên phần 1 xin tạm dừng nơi đây. Xin quý vị đón nghe phần 2 vào kỳ tới. Tú Linh cảm ơn sự lắng nghe của quý vị.